Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017. Tổ chức ký giả không biên giới nói, tự do báo chí chưa bao giờ bị đe dọa như bây giờ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen phản bác cáo buộc là con rối của Việt Nam. Nhà thờ đá nổi tiếng ở Nha Trang ra thông báo hạn chế đón khách tham quan vì cách hành xử thiếu lịch sự của du khách, đặc biệt là người Trung Quốc.
Từ trước 2015 về trước thì là nhà thờ mở cửa không mà không có vấn đề gì, cũng chẳng có cái người bảo vệ, cũng chẳng có cái vấn đề gì. Nhưng mà đến cuối năm 2015, đến đầu năm 2016 cho đến hiện tại thì nó có cái số khách du lịch nó tăng đột biến ở thành phố Nha Trang. Từ đó nó kéo theo những cái hệ lụy.
Một đại diện ban hành giáo của nhà thờ chánh tòa Kitô Vua ở Nha Trang cho VOA biết như vậy. Mời quý thính giả nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn có các tin liên quan đến tình hình căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Bắc Hàn, cùng nhiều tin bài khác sẽ được tường thuật chi tiết lát nữa đây. Trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tự do báo chí trên thế giới chưa bao giờ bị đe dọa như trong lúc này. Đó là nhận định của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới khi công bố chỉ số tự do báo chí thường niên hôm thứ Tư 26 tháng 4. Tổ chức bên vực tự do báo chí đặc biệt nêu bật các quốc gia dân chủ là nơi mà các quyền tự do báo chí sa sút nhiều nhất trong năm qua. Phúc trình của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới có đoạn viết: với những tuyên bố đáng chê trách, các luật lệ khắc nghiệt, các xung đột lợi ích và ngay cả việc sử dụng bạo lực, các chính quyền dân chủ đang chà đạp lên một quyền tự do mà trên nguyên tắc lẽ ra phải là một trong những chỉ dấu hàng đầu về thành tích của họ. Phúc trình của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói các quyền tự do báo chí bị hạn chế rõ rệt nhất tại những nước mà mô thức một nhà cai trị có xu hướng bạo lực chính trị lên ngôi, chẳng hạn như ở Ba Lan, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký Tổ chức Ký giả Không Biên Giới Christopher Deloitte phát biểu: đà các nền dân chủ hướng tới điểm giọt nước tràn ly rất đáng lo ngại đối với những ai hiểu rằng nếu tự do báo chí không được bảo đảm thì không thể bảo đảm các quyền tự do nào khác. Nói tổng quát, 62% các nước được đánh giá cho thấy có hiện tượng sa sút về tự do báo chí trong chỉ số năm 2017. Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và Hà Lan nằm trong số các quốc gia có chỉ số tự do báo chí cao nhất. Bắc Hàn bị xếp chót bảng. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói nước này tiếp tục kèm kẹp dân nước họ trong tình trạng thiếu thông tin và bị khủng bố. Cũng trong danh sách các nước bị xếp ở cuối bảng có Eritrea, Turkmenistan, Syria, Trung Quốc và Việt Nam.
Việt Nam vẫn bị xếp hạng 175 trên 180 quốc gia được khảo sát về tự do báo chí trong phúc trình năm 2017 của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới RSF. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói rằng vì tất cả truyền thông nội địa đều được đặt dưới quyền kiểm soát và chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên những nguồn tin độc lập duy nhất là các blogger và các nhà báo công dân, thành phần mà RSF cho là bị đàn áp nghiêm ngặt, kể cả bằng bạo lực dưới tay của cảnh sát mặc thường phục. RSF tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam là lạm dụng các điều khoản mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự như Điều 88, tuyên truyền chống phá nhà nước, Điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước để biện minh cho việc bắt giữ các blogger và các nhà báo công dân. RSF đặc biệt lên án các vụ bắt giữ để đánh chặn đối với ba blogger Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm. Vụ bắt giữ ba nhà hoạt động này, theo RSF, đã biến Việt Nam thành nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới đối với các nhà báo công dân, chỉ đứng sau có Trung Quốc. Nạn nhân mới nhất là Trần Thị Nga, tức blogger Thúy Nga, bị bắt tại tư gia ở tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng Giêng năm nay. Bà Nga, 40 tuổi, là nhà hoạt động thường xuyên tham gia biểu tình chống Trung Quốc và tuần hành vì môi trường. Bà là một bà mẹ đơn thân phải nuôi hai con nhỏ, thường dùng trang blog để bênh vực giới lao động và dân oan khiếu kiện, bị nhà nước tịch thu đất đai mà không đền bù xứng đáng. Bà bị quy tội là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Nếu bị kết tội, bà có thể bị phạt từ 3 năm đến 20 năm tù. Một nhà báo công dân khác được nêu tên là Nguyễn Văn Oai, bị bắt hôm 19 tháng Giêng tại Nghệ An vì đã cưỡng lại nhân viên thi hành công lực và ra khỏi nhà trong thời gian bị quản chế. Bị bắt năm 2011 và tuyên án 4 năm tù cộng với 3 năm quản chế theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự, ông Oai mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2015. Nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa bị chính quyền Việt Nam khởi tố hôm 6 tháng 4 về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Nhà hoạt động trẻ từng cộng tác với Đài Á Châu Tự Do bị bắt hôm 11 tháng Giêng và bị cấm liên lạc với bên ngoài. Nhà báo công dân trẻ tuổi này tường trình về các vụ biểu tình phản đối nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, bị quy trách nhiệm về vụ rò rỉ chất thải độc hại gây thảm họa cá chết hàng loạt hồi tháng 4 năm 2016. Ông Benjamin Ismail, giám đốc đặc trách khu vực Á Châu Thái Bình Dương của RSF nói: "Đợt bắt bớ trước Tết âm lịch thể hiện sự căng thẳng trong hệ thống chính quyền. Bất cứ lúc nào mà xã hội công dân có cơ hội để bày tỏ quan điểm tự do về những vụ vi phạm các quyền của họ và các nhân quyền nói chung." Ông Ismail nói: "Các blogger và nhà báo công dân vừa nêu không làm gì khác hơn là tường trình về các vụ biểu tình và bày tỏ quan điểm của họ về những hành động vi phạm quyền của các công dân và bảo vệ các lợi ích chung. Thật là kinh khủng khi phải chứng kiến những người bảo vệ lợi ích chung và nhân quyền bị gán cho tội tuyên truyền chống phá nhà nước ở Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tăng sức ép để những nhà báo công dân này được trả tự do ngay lập tức." Tháng 10 năm ngoái, RSF lên án chính sách của nhà nước Việt Nam cô lập hóa các nhà báo và các blogger, cũng như có hành động trả thù có hệ thống, chống lại những người cả gan liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong bảng xếp hạng báo chí năm 2017 của RSF, Việt Nam lại bị xếp gần chót, hạng 175 trên tổng cộng 180 nước được khảo sát.
Hôm thứ Hai, khi cùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Long Bình J. Thom bắc qua sông Bình Di, nối hai tỉnh An Giang của Việt Nam và tỉnh Kandan của Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen lại phản bác cáo buộc ông là con rối của Việt Nam. Tờ Cambodia Daily cho biết, đứng bên cạnh người đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Hun Sen cũng có cơ hội để thể hiện sự lưu loát bằng tiếng Việt. Tờ báo này cho biết, ông Hun Sen nói vài phút bằng tiếng Việt và nói thêm rằng: "Tôi không nghe nói tôi là con rối của Anh hay Pháp khi tôi nói tiếng Anh và tiếng Pháp." Và ông hy vọng rằng, xin trích, mọi người sẽ không lên án tôi vì tôi nói tiếng Việt. Khi ấy, ông Hun Sen nói thêm rằng, vì có một số người dịch lời phát biểu của ông không chính xác, nên ông sẽ nói tiếng Việt. Ông nói, khi người ta thấy tôi nói tiếng Việt, thì họ buộc tội tôi là con rối của Việt Nam. Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia thường xuyên cáo buộc Thủ tướng Hun Sen quá thân cận với Hà Nội và liên tục các năm gần đây gọi ông Hun Sen là con rối của Việt Nam. Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia từng tuyên bố rằng chính phủ Campuchia hiện tại cho phép quá nhiều người Việt Nam sinh sống tại Campuchia và lo ngại rằng Campuchia có thể trở thành một Campuchia Krom thứ hai. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Phúc và ông Hun Sen hôm thứ Hai, theo trả lời của ông Vũ Mão cho tờ Inquirer, sẽ tạo thêm thuận lợi cho cả hai bên vì Việt Nam và Campuchia luôn coi nhau là đối tác và anh em. Cũng theo tờ Inquirer, vấn đề trọng điểm trong chuyến thăm Campuchia 2 ngày của ông Phúc là vấn đề biên giới. Tờ Inquirer viết, ông Vũ Mão cho biết hai nhà lãnh đạo theo dự kiến sẽ hoàn thành việc phân giới, cắm mốc biên giới và xây dựng các đường biên giới trong thời gian sớm nhất. Ông Sam Rainsy, cựu thủ lĩnh của đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia, từng cáo buộc Hà Nội xâm phạm lãnh thổ Campuchia, các công ty Việt Nam chiếm đoạt đất đai là một vấn đề đã được các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Global Witness phản ánh. Trong một diễn biến liên quan vào tuần trước, theo trang Asian Correspondent, 25 người thuộc dân tộc thiểu số Tây Nguyên, còn gọi là người thượng, đã bị chính quyền Campuchia và Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc buộc phải hồi hương về Việt Nam. Báo Asian Correspondent trích lời một người thượng 37 tuổi nói: "Tôi không muốn trở về Việt Nam, nhưng tôi buộc phải quay trở lại. Tôi muốn ở lại Campuchia. Bây giờ tôi rất sợ, bởi vì tôi biết rằng ngay khi tôi về Việt Nam, chính phủ Việt Nam sẽ trừng phạt và tiêu diệt tôi và gia đình tôi." Tờ báo này cho biết những người thượng đã bỏ chạy vì họ bị đối diện với sự khủng bố và bạo lực nếu đưa về Việt Nam. Chuyến thăm Campuchia 2 ngày của ông Phúc hôm 24 và 25 tháng 4 diễn ra không lâu trước bầu cử cấp phường xã trên toàn quốc ở Campuchia dự kiến vào ngày 4 tháng 6 năm nay. Tuần qua, ngày 20 tháng 4, người phát ngôn cho Liên đoàn Sinh viên Trí thức Campuchia, ông Muon Pisat, nói với VOA rằng chiến lược của một số chính trị gia để giành sự ủng hộ là lên án Việt Nam vì xâm lăng và dùng từ ngữ xúc phạm. Ông Muon Pisat nói cách làm đó là hết sức vô lý nhưng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Campuchia. Tuy nhiên, ông Morisa, Phó Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Campuchia, nói với VOA rằng Đảng Nhân dân Cứu quốc Campuchia tập trung lòng thù ghét Việt Nam vào chương trình nghị sự, nhưng điều này đã không giành được sự ủng hộ của công chúng và đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì những thông điệp chính trị cổ suý cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Năm 2015, Thủ tướng Campuchia đã tuyên bố ông không là con rối của Việt Nam sau khi bị chỉ trích rằng ông không dám kiện Việt Nam về vấn đề biên giới và rằng Việt Nam là ông chủ của ông. Tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Hun Sen đáp trả chỉ trích của Facebooker người Việt về vấn đề Biển Đông. Khi ấy, tờ Phnom Penh Post trích phản ứng của ông Hun Sen viết trên trang Facebook trả lời trực tiếp một bình luận của một Facebooker người Việt rằng nếu bạn hoặc quốc gia của bạn có vấn đề với Trung Quốc thì hãy giải quyết nó một cách hòa bình, đừng đổ lỗi cho tôi và đừng kéo Campuchia vào những vấn đề nội bộ của đất nước bạn. Ông Hun Sen nói báo chí biết ông bị cáo buộc là con rối của Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông không sợ Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi vụ việc một số người Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Campuchia phê phán vì bình luận trên Facebook của ông Hun Sen. Hôm 30 tháng 8 năm 2016, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói việc một nhóm người được cho là người Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân của họ trên mạng xã hội không phản ánh quan điểm của Việt Nam. Trong khi đó, ngày 26 tháng 8 năm 2016 trên Facebook của mình, Thủ tướng Hun Sen ra tuyên bố bằng tiếng Khmer và tiếng Anh bác bỏ chỉ trích của một người Việt ký tên là Nguyễn Văn Tài. Người bình phẩm trên Facebook của ông Hun Sen nói rằng Campuchia và Lào cần ủng hộ Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông. Là cựu chiến binh của chính quyền Khmer Đỏ, ông Hun Sen đã trốn khỏi Campuchia vào năm 1977 và trở lại Campuchia cùng với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại những người cộng sản cứng rắn vào năm 1979. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và sau đó trở thành Thủ tướng Campuchia vào năm 1985 với sự ủng hộ của Việt Nam.
Một đại diện tòa án cấp cao mới đây đã bị phản đối và bị ném dép khi xin lỗi công khai một tử tù được minh oan ở tỉnh Bắc Giang. Sự kiện diễn ra hôm 25 tháng 4 ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đọc lời xin lỗi ông Hàn Đức Long, 58 tuổi, là người từng nhận án tử hình và ngồi tù 11 năm vì bị kết án oan về một vụ giết người mà sau này được chứng minh là ông không liên quan. Ảnh và video của nhiều người chứng kiến và báo chí địa phương cho thấy buổi xin lỗi trở nên hỗn loạn khi người nhà nạn nhân vụ giết người la hét phản đối, ném giày dép và chai nhựa vào ông Tuân. Những người phản đối cho rằng đến nay vẫn không có bằng chứng rõ ràng để kết luận ông Long bị oan. cũng như chưa xác định ai là hung thủ gây ra vụ án, nếu đó không phải là ông Long. Họ đã yêu cầu hủy buổi lễ xin lỗi. Bất chấp sự hỗn loạn, Phó Chánh án Trần Văn Tuân vội vã đọc lời xin lỗi trong 5 phút, trong khi các nhân viên khác của tòa án che chắn cho ông trước các vật dụng ném về phía ông. Ngay sau đó, đoàn của tòa án đã nhanh chóng rời khỏi xã Phúc Sơn.
Với lượng du khách tăng đột biến ở Khánh Hòa trong thời gian gần đây, một nhà thờ đá nổi tiếng ở Nha Trang đã vừa ra thông báo hạn chế đón nhận du khách đến tham quan nhằm duy trì sự tôn nghiêm của cơ sở tôn giáo này. Nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua của Nha Trang bắt đầu ra thông báo hạn chế đón khách từ mùng 9 tháng 4 để cho khách tham quan trong sự kiểm soát của nhà thờ. Trưởng ban hành giáo nhà thờ đá Nha Trang, ông Nguyễn Hữu Anh xác nhận điều này với VOA Việt ngữ. Theo Asia News và một số trang mạng ghi nhận, nhà thờ này đã phải đối mặt với sức ép của chính quyền thành phố Nha Trang muốn nhà thờ phải mở cửa cho khách du lịch, nhưng các giáo dân ở đây đã phản đối điều này vì sự hành xử thiếu lịch sự của khách du lịch Trung Quốc. Mặc dù trưởng ban hành giáo Nguyễn Hữu Anh không khẳng định sự mâu thuẫn của chính quyền thành phố Nha Trang và nhà thờ Chánh Tòa, nhưng ông nói với VOA rằng
việc đóng cửa, mở cửa là quyền của nhà thờ, không phải quyền của chính quyền.
Theo ghi nhận của Asia News và trang web tin mừng cho người nghèo.com, chính quyền thành phố gửi Ủy ban hành giáo của nhà thờ một bức thư và yêu cầu gặp mặt để làm việc về việc ngưng tiếp khách du lịch Trung Quốc vào thánh đường. Trước đó, một bài viết có tựa đề "Nhà thờ đá đóng cửa vì không muốn đón khách Trung Quốc" được đăng tải trên trang web Khánh Hòa TV hôm 24 tháng 4, nhưng đường link đến bài viết này đã không còn nữa. Trang Facebook của Khánh Hòa Online đăng bài viết này kèm lời dẫn. Trong thư trả lời chính quyền địa phương, đại diện của giáo phận đã nêu lên tình trạng tiêu cực này. Các tín hữu cho biết du khách Trung Quốc đến nhà thờ phô trương máy quay phim để chụp ảnh, cười nói ồn ào. Bất chấp tín đồ Việt Nam đang dự thánh lễ, họ còn ngồi lên cả bàn. Ông Hữu Anh nói với VOA Việt ngữ rằng có những hành xử bất nhã của du khách nhưng không khẳng định du khách Trung Quốc đã làm những chuyện đó. Tuy nhiên, trưởng ban hành giáo của nhà thờ đá gần 100 tuổi nói trước đây khách du lịch phương Tây không gây ra những phiền toái như vậy.
Chủ yếu là khách châu Âu thì với cái đối tượng khách đó thì không có gì phải nói. Họ đến trong chừng mực nào đó, họ ứng xử những nơi thờ phượng thì chúng tôi không cần phải có người đi bảo vệ. Cái ứng xử của họ rất là tốt.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, lượng khách du lịch đặc biệt là từ Trung Quốc tăng đột biến thời gian gần đây. Lượng khách từ nước láng giềng tới thành phố biển miền Trung đã vượt lượng khách đến từ Nga, vốn là thị trường khách nước ngoài số 1 của Nha Trang trong nhiều năm qua. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, lượng khách Trung Quốc tăng đột biến cũng gây ra nhiều phiền toái cho ngành du lịch và cuộc sống của người dân. Theo trưởng ban hành giáo của nhà thờ đá Nha Trang, trước khi nhà thờ trình lên chính quyền về việc hạn chế đón khách, mỗi ngày chúng tôi phải đón từ 800 đến trên 1.000 khách.
Từ trước 2015 về trước thì là nhà thờ mở cửa không mà không có vấn đề gì, cũng chẳng có cái người bảo vệ, cũng chẳng có cái vấn đề gì. Nhưng mà đến cuối năm 2015, đến đầu năm 2016 cho đến hiện tại thì nó có cái số khách du lịch nó tăng đột biến vào thành phố Nha Trang. Từ đó nó kéo theo những cái hệ lụy, khi mà cái số lượng khách mà đông như vậy á, thì trong việc mà các cái công ty lữ hành họ thiếu trách nhiệm, họ cứ bỏ cho khách của họ tự do lên nhà thờ, rồi tới đó mình ai làm việc gì thì cứ làm thôi, thành nhà thờ mang một cái gánh nặng rất là nhiều.
Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Khánh Hòa đón 180.000 lượt khách Trung Quốc trong năm 2015, tăng khoảng 5,4% so với năm trước đó. Chỉ trong tháng 1 năm nay, tỉnh đã đón gần 27.500 lượt khách Trung Quốc, tăng hơn 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách đến từ Nga chưa đến 22.000. Cũng theo thống kê của Sở, lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đặc biệt cao vào dịp Tết vừa qua, chiếm gần 70% lượng khách quốc tế đến tỉnh này. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa Lâm Duy Cường qua trích lời của Asia News, du lịch Đại Trà mang tới những hệ lụy lớn, làm suy thoái môi trường và ô nhiễm, cũng như gây ra những tác động xấu tới các mối quan hệ xã hội, trong đó có các truyền thống văn hóa địa phương. Theo ghi nhận của tuổi trẻ, khách du lịch Trung Quốc cũng gây ra những phiền toái ở chùa Long Sơn, Nha Trang, khi ăn mặc không phù hợp và đùa giỡn ầm ĩ nơi tôn nghiêm. Không chỉ ở Việt Nam, khách du lịch Trung Quốc cũng đang là một nỗi kinh hoàng đối với người dân châu Âu. Một phóng sự ngắn của kênh truyền hình Al Jazeera gần đây có tên How to be a Chinese tourist, tạm dịch là làm thế nào để trở thành một khách du lịch Trung Quốc, cho thấy du khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới này khạc nhổ, hành xử thô lỗ, tắm ở hồ Venice, đánh nhau và tranh cướp đồ ăn buffet. Nhiều thành phố lớn của Việt Nam như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và Hà Nội đã và đang đưa ra các bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch với nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Hoa nhắm vào đối tượng khách du lịch Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Bắc Triều Tiên sẽ nã hàng ngàn quả đạn pháo vào Seoul, hàng trăm tấn chất nổ đánh vào thủ đô có 25 triệu cư dân của Nam Triều Tiên. Tên lửa sẽ bắn đến Nhật Bản và tận đảo Guam của Mỹ sẽ là một trong số những hậu quả mà các nhà hoạch định kế hoạch quân sự của Mỹ và Nam Triều Tiên phải cân nhắc khi tính đến một cuộc tấn công phủ đầu để ngăn chặn đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường trình do Thiện Giao trình bày chi tiết sau đây.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump lập lại cảnh cáo rằng chính sách kiên nhẫn chiến lược với Bắc Triều Tiên của Tổng thống Obama đã chấm dứt và gợi ý có thể sử dụng đến biện pháp quân sự để ngăn chặn Bắc Hàn phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới đại lục Hoa Kỳ. Thêm vào việc dương oai diễu võ, cùng với lời cảnh cáo đó, Mỹ vừa điều một tàu ngầm loại có thể trang bị 150 tên lửa điều hướng Tomahawk đến một hải cảng của Nam Triều Tiên hôm thứ Ba 25 tháng 4. Hạm đội do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu. Trong tuần này, Mỹ cũng đã đưa các bộ phận của hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD đến địa điểm triển khai cách thủ đô Seoul khoảng 250 cây số về hướng Nam. Nhưng các nhà phân tích nói rằng một cuộc tấn công quân sự thật sự của Mỹ sẽ có rủi ro rất cao. Một cuộc tấn công chính xác của Mỹ nhắm vào một hay nhiều địa điểm hạt nhân và tên lửa đạn đạo chắc chắn không đủ để phá hủy toàn bộ hoặc phần lớn kho vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Hàn, nước mà các báo cáo nói rằng có vô số địa điểm quân sự kiên cố dưới lòng đất ở khắp nơi. Nhưng một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ hầu như chắc chắn sẽ khơi mào cho một cuộc trả đũa ngay tức khắc của Bắc Triều Tiên nhắm vào Nam Triều Tiên. Ông John Schilling, chuyên gia công nghệ hỏa tiễn, đang làm việc với trang web tên 38 North, chuyên quan sát Bắc Triều Tiên thuộc khoa nghiên cứu quốc tế cấp cao của Đại học Johns Hopkins ở Washington, nhận định.
Bắc Hàn có thể nã đạn pháo vào Seoul hoặc những nơi khác dọc theo khu phi quân sự. Có thể có những cuộc hành quân bí mật, nhưng phải có thêm những mức độ leo thang xung đột nữa trước khi Bình Nhưỡng dùng đến vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hóa học.
Bắc Triều Tiên có hơn 21.000 khẩu đại bác, phần lớn được triển khai dọc theo biên giới liên triều để có thể luôn sẵn sàng đe dọa tính mạng của 25 triệu cư dân Seoul, thủ đô của Nam Hàn, chỉ cách biên giới liên triều 56 cây số. Một bản đánh giá về khả năng quân sự Bắc Triều Tiên do Tổ chức Phân tích Tình báo Stratfor ở Texas thực hiện ghi nhận rằng pháo binh Bắc Hàn có các hệ thống phóng nhiều rocket 300mm cùng lúc có thể tưới lửa đạn lên Seoul và các vùng phụ cận. Bản phân tích của Stratford nói rằng một đợt phóng rocket có thể bắn hơn 350 tấn chất nổ bao phủ khắp thủ đô của Nam Hàn, tương đương với khối lượng bom đạn của khoảng 11 máy bay ném bom B-52 cùng thả một lúc. Bắc Triều Tiên có hơn 1.000 tên lửa đạn đạo có thể bắn đến bất cứ nơi nào ở Nam Hàn, Nhật Bản và có thể bắn đến tận các căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam. Mặc dù Bắc Triều Tiên chưa cho thấy khả năng có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa, các giới chức Mỹ và Nam Hàn tin rằng Bình Nhưỡng có một tên lửa hạt nhân Nodon có thể mang theo đầu đạn nặng 1 tấn đi xa đến 2.000 cây số, đủ để bắn đến bất cứ nơi nào ở Nam Hàn, một số phần của Nhật Bản, Nga và Trung Quốc. Ông Joanne Witt, đồng sáng lập trang web 38 North và là chuyên gia kỳ cựu của Viện Nghiên cứu Mỹ Triều của SIAS, nhận định.
I think the majority of people now believe they can put a warhead on top.
Theo tôi thì đa số mọi người nay tin rằng Bắc Hàn có thể gắn một đầu đạn vào tên lửa bắn đến các mục tiêu ở Đông Bắc Á. Nhưng đến khi nào thì Bình Nhưỡng mới có được một phi đạn tầm xa hơn mà họ cần, chẳng hạn như để bắn đến Hoa Kỳ?
thì tôi không chắc.
Ngoài 10 cho đến 20 đầu đạn hạt nhân mà Bắc Triều Tiên được cho là đang có trong tay, các tên lửa của Bình Nhưỡng còn có thể mang vũ khí hóa học bị tình nghi đã đang có sẵn trong kho vũ khí hơi độc của nước này. Nordon là tên lửa một tầng dùng nhiên liệu lỏng được sản xuất dựa theo phiên bản tên lửa Scud của Liên Xô cũ. Trong một số vụ thử mới đây nhất, Bắc Hàn đã thử nghiệm các tên lửa nhiên liệu rắn Musudan có tầm bắn tối đa ước tính đến 3.000 cây số, có khả năng bắn đến các mục tiêu ở Nhật Bản và thậm chí đến các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam. Các nhà phân tích nói rằng nếu để cho Bắc Hàn tiếp tục phát triển vũ khí mà không có biện pháp nào kiềm chế, thì Bình Nhưỡng đang trên đường tiến đến tên lửa đạn đạo liên lục địa trước năm 2020 để có thể bắn đến đại lục Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên cũng đang phát triển tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Lực lượng quân sự Mỹ với hơn 28.000 binh sĩ đang trú đóng tại Nhật Bản và 50.000 binh sĩ ở Nam Triều Tiên cũng có thể là những mục tiêu tấn công trả đũa của Bắc Triều Tiên. Các nhà phân tích nói, bất cứ một cuộc tấn công trả đũa nào của Bắc Triều Tiên cũng sẽ dẫn đến một phản ứng tức thời từ Mỹ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản và sẽ dẫn đến tình trạng leo thang xung đột kéo theo Trung Quốc và dẫn đến một cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn tiếp tục ở Trung Quốc do chính phủ Đảng Cộng sản lãnh đạo, theo như phúc trình về nhân quyền gần đây nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ. Vào năm 2015, chính phủ Trung Quốc mở các cuộc đàn áp nhắm vào các luật sư biện hộ trong những vụ án nhân quyền và bênh vực cho lợi ích của dân chúng. Dù hầu hết hơn 300 luật sư và các nhà hoạt động dân quyền bị bắt trong năm 2015 đã được trả tự do, 16 người vẫn bị giam chờ ngày ra tòa. 4 người khác bị kết án tù từ 3 năm cho đến 7 năm rưỡi trong những vụ xử không theo quy trình pháp lý. Công an tiếp tục quấy nhiễu gia đình của những người bảo vệ nhân quyền và của các luật sư để trả đũa. Bà Wang Yu, một trong những luật sư nổi tiếng nhất bị giam trong cuộc đàn áp, đã được trả tự do nhờ đóng tiền tại ngoại sau khi bà nhận tội trên truyền hình. Chắc chắn là bị ép buộc, nhưng bà và nhiều người khác vẫn bị nhiều hạn chế khác nhau, chẳng hạn như bị tiếp tục theo dõi tại các địa điểm không được tiết lộ. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các tổ chức xã hội dân sự. Một đạo luật mới do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dưới sự giám sát của Bộ Công an cho thấy chính quyền xem các tổ chức phi chính phủ đe dọa an ninh quốc gia. Dù luật dự trù chỉ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, nhưng nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài và những đối tác trong nước bắt đầu ngừng hoạt động trước cuối năm 2016. Nhà cầm quyền tiếp tục kiểm duyệt và kiểm soát chặt chẽ những bài viết trên Internet và các ấn phẩm và những phương tiện truyền thông khác. Chính thức đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do di chuyển, tự do lập hội và tự do tập họp của người Tây Tạng tại vùng tự trị Tây Tạng và những khu vực Tây Tạng khác và người Uyghur tại vùng tự trị Uyghur ở Tân Cương tiếp tục vượt cao hơn ở những khu vực khác cả về mặt nghiêm tắc lẫn quy mô. Chính phủ tiếp tục áp đặt chính sách hạn chế sinh sản, dù đã gỡ bỏ việc hạn chế mỗi gia đình chỉ có một con, phủ nhận quyền của phụ nữ quyết định về số con của họ và trong một số trường hợp, các giới chức bắt buộc phụ nữ phá thai, đôi khi trong những giai đoạn sắp sanh nở. Hoa Kỳ sẽ bền bỉ trong việc cam kết bảo vệ nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới, trong đó có Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói việc này không chỉ là một điều bắt buộc về đạo đức, nhưng đây là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ làm cho thế giới ổn định và an ninh hơn.
Đã vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.